Ngày nào mà Đức Phật chưa chứng được Niết Bàn thì ngày đó Đức Phật vẫn chưa thành đạo. Và chính cái cảnh giới Niết Bàn đó mà Đức Phật mới có thể độ sinh, tức là chuyển pháp luân. Mà chính khi mà Đức Phật chứng được Niết Bàn thì mới thành Phật, là Phật mới thực sự có một vị Phật xuất hiện nơi đời, đản sinh. Thành nếu mà Đức Phật chuyển pháp luân mà không phải chuyển cái pháp mà nhất tâm bất loạn nói trên thì chuyển cái gì đây? Nếu mà cũng chuyển một lối, một loại pháp mà tán loạn khác, như là các pháp toán loạn mà chúng sinh dư thừa, thì chẳng có lợi cho chúng sinh hết, chỉ chẳng độ được một chúng sinh nào hết. Cho nên Đức Phật ra đời ngoài một tại sự nhân duyên, Phật chỉ kiến của Đức Phật là thấy được cảnh giới của Niết Bàn, Phật chỉ kiến là nhất tâm bất loạn, Phật chỉ kiến là cảnh giới đương nhiên của nhất tâm bất loạn là bất động, là không một cái pháp nào có thể làm lay động được cái thước kara tâm đó, cái kim cương tâm đó. Và nhờ như vậy mà thường hằng tịch tĩnh gọi là Niết Bàn. Còn nếu bị lay động thì đâu có tịch tĩnh đâu, thì niết cái chỗ nào đâu. Thành ra Đức Phật an trụ từ trong cái pháp nói trên bất động như vậy, thành ra có cái nhẫn lực phi thường tại nhờ bất động. Nếu tâm của mình mà động đó thì lát động lát tĩnh nó mệt mỏi và mình sẽ không có nhẫn nổi. Nhưng mà vì rằng là tâm của Đức Phật bất động, thành ra nhẫn lực của Ngài vô giới hạn, thành ra độ sinh không mệt mỏi, thành ra độ nhất thiết chúng sinh không hề lui sụt, không hề mỏi mệt nhờ bất động. Nếu mà tâm mà động thì không cách gì độ chúng sinh được, lâu bệnh, mệt, chán, thất vọng. Nhưng không một cái gì làm lay động để mà thất vọng. Không một pháp gì có thể làm lay động để thấy mệt. Không một pháp gì có thể lay động để làm thấy chán. Với cái sự bất động ở trên, thành ra Ngài mới động tha hồ, là độ chúng sinh. Chứ không phải bất động là không nhúc nhích. Thành nếu mà mình biết tư duy với suy nghĩ, mình học Phật thấy khác. Còn không thôi chỉ là cố chấp hiểu một cách nguệch ngoạc và chẳng hiểu gì cả, mà còn ngộ nhận Phật pháp tơi bời. Thành ra học đạo có lâu, tu hành có lâu cũng chẳng giác ngộ, cũng sinh trí tuệ. Nhưng mà nếu mà mình biết tư duy thì mình thấy. Và như vậy có thể nói rằng là Niết Bàn là quan trọng vô cùng, cứu cánh của sự tu hành, cứu cánh của sự thành đạo, cứu cánh của sự chuyển pháp luân. Tức là nếu có muốn chuyển pháp luân đi chăng nữa thì biến những cái tâm hồn tán loạn này cho nên điêu linh và nhọc nhằn, cho nên mệt mỏi và khốn khổ, cho nên hệ lụy và phiền não, là bởi vì tán loạn quá, động quá. Và Đức Phật mới làm cho ngộ nhập Phật chỉ kiến. Phật chỉ kiến đó là bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành ra bất động, thành ra chẳng còn một mảy may phiền não nữa. Đó là ngộ nhập Phật chỉ kiến, chỉ cho cái Phật chỉ kiến nói trên. Và như vậy thì mình thấy rằng cái nào cũng quan trọng, đản sinh cũng vậy, nhưng mà để dành nó cho mọi người suy nghĩ. Và rồi có thêm một cái nữa là nếu một khi mình phát giác ra bốn thứ đó bình đẳng, thì bình đẳng là nghĩa là thế nào? Thế nào là bình đẳng? Nếu có thể nói là tứ đồng tâm nó bình đẳng đến độ rằng một là bốn và bốn là một, thì mới là bình đẳng. Tất cả trong một có bốn, trong bốn có một. Như hồi nãy nếu mà mình nghe, là từ cái này năng sinh những cái kia. Nhân kết quả vốn là một. Cho nên Ngài Huệ Trung Thượng Sĩ nói là sóng nước dầu tiếng khác, bụng nở vẫn là hoa. Sống với nước tuy tên khác nhau thiệt, thế mà là một. Cho nên Ngài nói búp nở vẫn là hoa. Cái búp sen mà khi nở, cái búp hoa khi nở thành cái đóa hoa vẫn là một, không phải là hai. Cũng như nắm, xòe vẫn một bàn tay thôi. Nắm hay xòe vẫn một bàn tay, nhưng mà nheo mắt, hoa nhìn xoay khác, thì có nắm xòe có khác. Nhưng mà kỳ thật nó khác, hiện tượng thì có khác. Nếu chấp theo hiện tượng, chấp theo căn trần thức thì khác, nắm xòe khác. Thế mà nhìn ở trên bản thể thì tuy là nắm xòe khác, nhưng mà không khác. Cũng chỉ là bàn tay. Cũng vẫn chỉ là một bàn tay. Cho nên dù có gọi là Niết Bàn, hay gọi là thành đạo, hay gọi là chuyển pháp luân, hay gọi là đàn sinh gì chẳng nữa, bình đẳng, vô sai biệt. Vì lẽ như vậy, mà một khi mình có thể lìa, mình bye bye sanat, thì lên đường tiến tới Bhutkaya đi chăng nữa, mình vẫn từ sanat cho đến Bhutkaya, trong cái khoảng giữa di chuyển đó, mình chưa hề thấy lìa sanat. Ở ngay Bhutkaya vẫn có sanat như thường. Cho nên mình thấy rằng mình chưa hề lìa nó. Và khi như thế thì khi mình đến Bhutkaya, mình cũng thấy mình chưa hề đi, tại vì ở ngay sanat của Bhutkaya rồi. Như vậy sanat có Lumbini, có Kushinaga, có Bhutkaya trong. Và ngược lại, mỗi một cái địa điểm nó đều có như thế. Và nó đều có sẵn tất cả những yếu tố. Và lực của chư Phật thì bình đẳng vô cùng ở trong bốn cái địa điểm mà nói trên. Rất là bình đẳng. Đức Phật không có riêng nhấn mạnh một chỗ nào. Chưa từng đố ai tìm ra được cái chi tiết nào để mà Đức Phật phân biệt bốn chỗ đó là chỗ nào là chỗ quan trọng. Nhưng mà giống như thầy nói suốt mấy ngày hôm nay, là cái tâm tán loạn, là tâm phân biệt của chúng sinh nó mạnh cho đến độ là cái mà bình đẳng mình cũng phân biệt luôn. Là Bồ Tát phân biệt, Phật phân biệt, Pháp phân biệt. Phật cũng phân biệt Phật này, Phật kia. Pháp cũng phân biệt là Pháp cao, Pháp thấp. Pháp thích hay lại Pháp không thích. Bồ Tát cũng phân biệt. Cái gì cũng phân biệt. Chứng tỏ là tán loạn quá xa. Tán loạn cho đến độ là những cái thứ mà hết sức là bình đẳng, dưới con mắt tán loạn của mình nó thấy đều hết bình đẳng. Và ngược lại, chư Phật với lại cái vô sai biệt trí, vô phân biệt trí, thì chư Phật nhìn tất cả đều bình đẳng. Mọi những thứ mà mình thấy bất bình đẳng dưới mắt của chư Phật, chư Bồ Tát đều bình đẳng. Đều bình đẳng. Mình với chư Phật đi ngược chiều nhau ở điểm đó. Mà ngược chiều như vậy thì làm sao mà mình đến được cái sự giác ngộ? Tại mình đi ngược chiều với giác ngộ, mình thuộc loại gọi rằng là bội giác mà hợp trần, tức là cái chiều giác nó nằm sau lưng mình, có cái chiều của trần lao vô minh nó nằm ở trước mặt mình. Chư Phật thì theo cái chiều gọi rằng là bội trần mà hợp giác, mình bị ngược chiều. Cái thấy và cái hiểu biết của mình. Nhưng mà nếu mình biết vận dụng với sự tư duy hay suy nghĩ, thì mình sẽ thấy giống vậy. Nếu bây giờ mình nghĩ ở trên cái tinh thần của Pháp Bồ Đề Tâm, đảnh lễ Bồ Đề Tâm, đảnh lễ Bồ Tát, và mình biết là Bồ Đề Tâm nó ở tất cả trong tâm niệm của các vị Bồ Tát, thì ra khi mình lễ không phải lễ Bồ Tát này, Bồ Tát kia, mình lễ tâm Bồ Tát, lễ tâm Bồ Đề Tâm của các vị Bồ Tát, thì khi đó Bồ Tát nào cũng có cái tâm đó, thì lễ tâm đó là lễ hết thầy Bồ Tát. Thành ra một khi tôi nói một câu, tôi lễ chư Tăng, thì tự nhiên tôi lạy một lạy, tôi lạy toàn thể chư Tăng. Nhưng mà nếu giờ tôi nói tôi lễ thầy đó thì là tôi lễ thầy đó rồi. Thì dù tôi có hướng thì chữ tăng bây nhiêu đấy tăng ngồi. Và khi tôi nói tôi lễ thầy đó thì tôi có hướng cái đó thì là biết là tôi chỉ lạy một tăng thôi.